Tại Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Thành cùng Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 18 tháng 5, 2023. Chính quyền Ukraine loan báo bắn hạ gần như toàn bộ tên lửa Nga trong đợt tấn công mới vào quốc gia này đêm hôm qua. Thượng đỉnh đầu tiên giữa Trung Quốc và các nước Trung Á khai mạc. Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị y án 3 năm tù, cánh hữu bất bình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lục đục tài chính trong nội bộ nước Mỹ cản trở tham vọng của Tổng thống Biden ở Thái Bình Dương. Mục theo dòng thời sự, sản xuất bình điện cho xe hơi châu Âu, mục tiêu của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo thông báo của chính quyền Ukraine, trong đêm qua, rạng sáng ngày hôm nay, quân đội Nga lại bắn 30 tên lửa hành trình vào Kiev cũng như nhiều thành phố khác của Ukraine, nhưng 29 chiếc đã bị phòng không Ukraine bắn hạ cùng với một số drone tấn công và trinh sát. Theo thông tin viên RFI Emmanuel Charles tại Kiev, thì việc bắn hạ được hầu hết tên lửa Nga là một tin vui đối với chính quyền Ukraine.
Về cuộc tấn công thứ 9 trong tháng 5 này, chính Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny là người đã cung cấp thông tin chi tiết. 29 trong số 30 tên lửa hành trình mà Nga phóng vào Ukraine khuya hôm qua đều đã bị đánh chặn, cũng như hai chiếc drone Saad và hai drone do thám. Thành công trong việc đánh chặn tên lửa Nga quả là điều tích cực, nhưng chiến lược của Nga lại chính là làm bão hòa các hệ thống phòng không Ukraine, và thực tế cho thấy là rất khó có được một bầu trời tuyệt đối an toàn khi xảy ra một cuộc tấn công với cường độ lớn như vậy. Hơn nữa, chỉ cần một tên lửa bắn trúng mục tiêu thì rõ ràng là thiệt hại sẽ rất lớn, điều đã được thấy nhiều lần khi tên lửa bắn trúng các chung cư hay các nhà kho. Vào ngày hôm nay, ở Kiev, nhờ việc tất cả các tên lửa Nga đều bị đánh chặn, không có ai bị thương, chỉ có một cái gara ô tô bị cháy. Thế nhưng ở Odessa vào sáng nay đã có một người chết và hai người bị thương tại một khu công nghiệp. Những vụ oanh kích cũng được ghi nhận ở các thị trấn Khmelnytsky và Vinnytsia ở phía tây đất nước.
Theo hãng tin ảnh Reuters, Nga đã tăng cường các cuộc không kích vào Ukraine trong những tuần gần đây trong bối cảnh Kiev đang chuẩn bị cuộc phản công lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Với liên quan đến Ukraine, ngày hôm qua tại Kiev, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba đã tiếp đặc sứ Trung Quốc Lý Huy, quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc đến Ukraine kể từ cuộc xâm lăng của Nga. Trong cuộc gặp này, lãnh đạo ngoại giao Ukraine khẳng định là Kiev sẽ không chấp nhận bất cứ đề nghị hòa bình nào, bao gồm việc nhượng một phần lãnh thổ cho Nga hoặc đóng băng xung đột. Bộ Ngoại giao Ukraine hôm qua đã thông báo cho biết là Ngoại trưởng Kuleba đã giải thích chi tiết cho đặc sứ Trung Quốc, xin trích, về những nguyên tắc thiết lập một nền hòa bình bền vững và công bằng, dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Theo hãng tin Pháp AFP, lãnh đạo ngoại giao Ukraine một mặt khẳng định nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ, nhưng mặt khác cũng thừa nhận vai trò quan trọng của Bắc Kinh trong các nỗ lực hướng đến chấm dứt cuộc xâm lăng của Nga. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay ra một thông báo về cuộc hội kiến nói trên. Theo đó, đặc sứ của Bắc Kinh đã kêu gọi Ukraine và Nga nối lại đối thoại, xây dựng các quan hệ tin cậy, xác lập các điều kiện cho phép chấm dứt chiến tranh và đối thoại. Đặc sứ Lý Huy là thứ trưởng ngoại giao, đặc trách các vấn đề châu Âu và Trung Á, nguyên là đại sứ tại Nga từ năm 2009 cho đến năm 2019. Theo Bắc Kinh, ông Lý Huy có sứ mạng thảo luận về việc tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Ukraine trong vòng công du châu Âu, mở đầu với chặng đầu là Kiev. Trả lời AFP, một giới chức cao cấp Ukraine xin ẩn danh cho biết là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể tiếp đặc sứ Trung Quốc. Về thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine, một hôm trước ngày hết hiệu lực vào ngày hôm qua, thỏa thuận cho phép xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine và của Nga qua ngã Biển Đen đã được gia hạn thêm 2 tháng. Quyết định này được chính Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan loan báo cùng với Liên Hiệp Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ là một bên bảo trợ thỏa thuận.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Erdogan xác nhận thỏa thuận về hành lang ngũ cốc ở Biển Đen đã được triển hạn thêm 2 tháng nhờ những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan đồng thời lên tiếng cảm ơn các lãnh đạo Nga và Ukraine, cũng như Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres là đã giúp cho thỏa thuận được triển hạn. Quyết định triển hạn sau đó đã được phía Nga xác nhận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết thỏa thuận đã được gia hạn để giúp đỡ các quốc gia có nhu cầu. Tuy nhiên, phía Nga vẫn chỉ trích một thỏa thuận bị cho là mất cân đối và vẫn đưa ra một số điều kiện liên quan đến hàng xuất khẩu từ Nga. Theo hãng tin Anh Reuters, Nga đặc biệt yêu cầu cho ngân hàng nông nghiệp của Nga được kết nối trở lại với hệ thống ngân hàng quốc tế SWIFT, cho tái lập lại việc giao các loại máy móc nông nghiệp hoặc dỡ bỏ các hạn chế về bảo hiểm và tiếp cận cảng đối với tàu thuyền và hàng hóa của Nga. Bà Maria Sakharova cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra chung quanh các yêu cầu nói trên. Về phần mình, Ukraine hoan nghênh việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, nhưng cảnh báo rằng Nga phải ngừng sử dụng lương thực, xin trích, làm vũ khí và phương tiện bắt bí.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc họp thượng đỉnh với 5 quốc gia vùng Trung Á thuộc Liên Xô cũ, đó là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Thượng đỉnh diễn ra trong 2 ngày, khai mạc ngày hôm nay tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Trung Quốc.
Theo AFP, thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á ngày hôm nay sẽ là dịp để lãnh đạo Trung Quốc và 5 nước Trung Á thúc đẩy nhiều dự án cơ sở hạ tầng, trong đó có tuyến đường sắt Trung Quốc Kyrgyzstan, Uzbekistan trị giá 6 tỷ đô la hiện đang đình trệ, cũng như dự án mở rộng mạng lưới dẫn khí đốt từ Trung Á sang Trung Quốc. Các thông báo chủ yếu của thượng đỉnh dự kiến được công bố vào sáng mai. Trung Quốc và 5 nước quốc gia Trung Á có thể sẽ ra một tuyên bố chung. Trước cuộc họp thượng đỉnh, theo hãng tin Pháp AFP, thì ngày hôm qua tại Tây An, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp ông Tokayev, Tổng thống Kazakhstan, quốc gia rộng nhất và đông dân nhất thứ hai của khu vực Trung Á. Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Kazakhstan đã hoan nghênh các cam kết khảo quan trọng đã đạt được trong những năm gần đây trong các hợp tác liên quan đến những con đường tơ lụa mới, đặc biệt là các cơ sở hạ tầng giao thông. Trong ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc tiếp lãnh đạo các nước khác tham dự thượng đỉnh. Thành phố lịch sử Tây An là đầu mút phía đông của con đường tơ lụa thời cổ đại, nối liền châu Á và châu Âu, ngang qua ngả Trung Á. Các nước trong khu vực này có một vị trí quan trọng trong dự án vành đai và con đường, tên gọi chính thức của kế hoạch những con đường tơ lụa mới mà Bắc Kinh khởi động cách đây 10 năm, với trọng tâm là xây dựng các tuyến đường giao thông, đường bộ, đường sắt, hải cảng ở nước ngoài với vốn đầu tư của Trung Quốc. Thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á được tổ chức gần như cùng lúc với thượng đỉnh của khối G7 mở rộng ở Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5. G7 gồm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới. Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Chu Chí Quân, giáo sư về quan hệ quốc tế, Đại học Bucknell ở Mỹ, lưu ý là hội nghị G7 ở Nhật Bản chắc chắn sẽ tập trung vào các biện pháp ngăn chặn ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc trên thế giới.
Về tình hình Biển Đông, Philippines và Việt Nam cam kết hợp tác để có được một bộ quy tắc ứng xử COC thực chất. Philippines và Việt Nam lo ngại sâu sắc về các hoạt động đơn phương làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Trên đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines, được báo chí quốc gia Đông Nam Á loan tải ngày hôm qua. Thông báo nói trên của Bộ Ngoại giao Philippines được đưa ra sau khi nhóm công tác thường trực chung Philippines-Việt Nam về các vấn đề hàng hải và đại dương có cuộc họp 2 ngày từ ngày 15 cho đến ngày 16 tháng 5 tại thành phố Hạ Long ở Việt Nam. Cuộc họp song phương Việt Nam-Philippines diễn ra ngay trước phiên họp lần thứ 20 giữa ASEAN và Trung Quốc về Biển Đông cũng được tổ chức tại thành phố Hạ Long vào ngày hôm qua. Về tình hình nước Pháp, Tòa Phúc thẩm Paris ngày hôm qua đã duy trì bản án 3 năm tù, trong đó có 2 năm tù treo, đối với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy về tội tham nhũng và lạm dụng quyền thế trong vụ án gọi là nghe lén. Ngay sau khi bị tuyên án, cựu Tổng thống Pháp cho biết là ông sẽ đệ đơn kháng cáo.
Trong phiên xử mở ra để phán quyết về đơn kháng cáo của ông Nicolas Sarkozy chống lại bản án sơ thẩm ngày 1 tháng 3 năm 2021 của một tòa cấp dưới, Tòa Phúc thẩm Paris đã giữ nguyên mức án đã được tuyên. Dù bị án 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam, cựu Tổng thống Pháp tuy nhiên sẽ không phải vào tù mà chỉ phải đeo vòng điện tử và thọ án tại nhà. Cho dù vậy, luật sư của ông Sarkozy cho biết là ông sẽ đệ đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao. Việc kháng cáo cho phép ông Sarkozy chưa phải thọ án. Xin nhắc lại là vào năm 2021, cựu Tổng thống Pháp bị tuyên án 3 năm tù về tội hối lộ một thẩm phán và gây ảnh hưởng để đổi lấy thông tin bí mật về cuộc điều tra tài chính đối với chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông. Điều đáng chú ý là ông Sarkozy là cựu Tổng thống Pháp đầu tiên bị kết án tù. Trước đây, cố Tổng thống Jacques Chirac cũng từng bị kết án 2 năm tù treo vào năm 2011, nhưng đó chỉ là tù treo. Cánh hữu của cựu Tổng thống Sarkozy dĩ nhiên đã rất bất bình trước bản án bị cho là quá nghiêm khắc. Xã luận Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro vào hôm nay không ngần ngại cho rằng nền tư pháp đang bị trôi dạt khi tuyên án cựu Tổng thống Pháp chỉ vì những ý định của ông. Tờ báo gọi là Daily d'Intention. Báo Le Figaro cũng trích dẫn nhiều phản ứng bênh vực ông Sarkozy từ phía cánh hữu truyền thống, nhất là từ đảng LE, những người Cộng Hòa, trong lúc về phía cánh tả, các phản ứng kín đáo hơn. Về công luận nói chung, sự kiện không gây sôi nổi, chỉ được một vài kênh truyền hình dành cho vài phút đồng hồ ngắn ngủi.
Trong lĩnh vực khí hậu môi trường, giai đoạn 2023-2027 gần như chắc chắn sẽ là giai đoạn nóng nhất chưa từng được ghi nhận trên trái đất, đó là báo động ngày hôm qua của Tổ chức Khí tượng Thế giới. Tổ chức này cho biết đây là hệ quả do khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính do các hoạt động của con người và hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ gia tăng.
Ngoài ra, nhiệt độ trên thế giới có lẽ sớm vượt qua mục tiêu đầy tham vọng được ấn định trong thỏa thuận Paris về khí hậu năm 2015 là kiềm chế mức tăng nhiệt độ trung bình trên trái đất dưới ngưỡng 2 độ C và nếu có thể là mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Cụ thể, theo cơ quan của Liên Hiệp Quốc, thì trong 1-5 năm tới, 66% khả năng là nhiệt độ trung bình hàng năm trên bề mặt trái đất vượt mức 1,5 độ C so với mức thời tiền công nghiệp. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thủy văn Thế giới OMM, ông Pieti Talas cho biết trong một thông cáo là hiện tượng El Nino sẽ xảy ra trong vài tháng tới, thêm vào đó là tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra nên sẽ khiến nhiệt độ trên trái đất tăng ở mức chưa từng có. El Nino là hiện tượng khí hậu liên quan đến việc nhiệt độ tăng cao, hạn hán nghiêm trọng tại nhiều vùng trên thế giới và mưa lớn ở nhiều khu vực khác. Ví dụ mới nhất là tình trạng hạn hán ở châu Âu và Hoa Kỳ, cháy rừng chưa từng có ở miền Trung và Bắc bang Alberta ở Canada do khô hạn, trong khi đó vùng Emilia-Romagna ở phía bắc miền Trung nước Ý thì đang bị lụt lội chưa từng có do mưa lớn, lượng mưa trong 15 ngày tương đương với 7 tháng. Theo Tổ chức Khí tượng Thủy văn Quốc tế, thì khả năng El Nino sẽ hình thành từ nay đến cuối tháng 7 là 60% và từ nay đến cuối tháng 9 là 80%. Hệ quả của El Nino là nhiệt độ trên thế giới sẽ tăng vào năm sau khi hiện tượng này xuất hiện, có nghĩa là vào năm 2024.
Năm năm sau khi giành được giải Cành Cọ Vàng, với bộ phim Gia đình Kẻ Trộm Siêu Thị, đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Koreeda trở lại liên hoan phim điện ảnh Cannes với bộ phim Quỷ Dữ ngày hôm qua. Vẫn với phong cách nhẹ nhàng và tinh tế nhưng đậm tính nhân văn, đạo diễn đã lột tả một cách chân thực nhất những vấn đề đời thường nhưng gây lo ngại trong xã hội hiện đại Nhật Bản. Từ Cannes, đặc phái viên AFP Chi Phương cho biết thêm về bộ phim Quỷ Dữ chính thức mở màn cuộc đua tranh giải Cành Cọ Vàng lần này.
Gia đình bạo lực học đường, hệ thống giáo dục khuôn mẫu, đồng tính, tất cả là những mảnh ghép khác nhau tạo nên bức tranh cuộc sống muôn hình vạn trạng, được vẽ lại trong bộ phim mới nhất của đạo diễn gạo cội xứ Hoa Anh Đào. Với những cảnh tĩnh, máy quay ít di chuyển, Koreeda từ từ đưa người xem bước vào câu chuyện của Minato, một cậu bé tuổi niên thiếu mới mất cha, được mẹ bao bọc quan tâm dường như là quá mức. Mở đầu phim với vô số những điều không được lý giải, kích thích trí tò mò của khán giả với câu hỏi: ai là quỷ dữ? Ai là người khiến Minato bị thương, quần áo nhăn nhúp, tâm lý bất ổn? Câu trả lời dần được hé lộ trong câu chuyện của mỗi người. Một người mẹ đơn thân tin rằng con trai là nạn nhân của bạo lực học đường, phẫn nộ trước sự giả tạo thờ ơ của nhà trường. Một thầy giáo nhiệt huyết quan tâm đến học trò nhưng thân danh bị hủy hoại, mất việc, bị cộng đồng tẩy chay, bị gián nhãn bạo lực học sinh bởi chính những lời đồn nhận xét cáo buộc từ những đứa trẻ đó. Những lời nói dối vô tư của trẻ thơ thật đáng sợ, đến mức mà người thầy đó leo lên mái của trường học dường như có ý định tự tử. Khi thế giới của trẻ thơ tươi sáng hồn nhiên tràn hòa dưới ánh nắng bao nhiêu thì thế giới của người lớn lại tối tăm và đầy bạo tác bấy nhiêu. Những hành động kỳ lạ gây khó hiểu của Minato ở đầu phim thực ra đến từ những rung động đầu đời với một cậu bé khác cùng lớp. Khi sống trong một xã hội không có đối thoại giữa các thế hệ và tình yêu đồng giới bị coi như là một căn bệnh cần chữa trị, nhân vật chính dường như bị nhốt trong một căn phòng không có lối thoát. Những thay đổi trong diễn biến tâm lý của nhân vật, từ việc tự coi mình là quỷ dữ đến khi chấp nhận mở lòng, chấp nhận theo đuổi hạnh phúc, khiến người xem không khỏi trầm ngâm suy tư, chần chừ nán lại, không muốn bước ra khỏi phòng chiếu phim tại cung liên hoan Cannes. Từ liên hoan điện ảnh Cannes, Chi Phương, Arafi.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Quân đội Miến Điện bị tố cáo dùng vũ khí nhập khẩu để vi phạm nhân quyền trong một báo cáo được công bố vào ngày hôm qua. Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho biết là kể từ khi đảo chính năm 2021, tập đoàn quân sự Miến Điện đã nhập khẩu khoảng 1 tỷ đô la vũ khí, chủ yếu là từ Nga và Trung Quốc. Số vũ khí này lại được sử dụng để phạm những tội ác kinh hoàng. Trong cuộc chiến chống ly khai, quân đội đã giết khoảng 3.500 thường dân.
Tiểu bang Montana, Hoa Kỳ cấm hoàn toàn TikTok. Thống đốc bang Montana hôm qua đã ký ban hành luật cấm TikTok trên tất cả các thiết bị cá nhân, biến Montana thành bang đầu tiên ở Hoa Kỳ có động thái này. Ưu tiên chung của chúng tôi là bảo vệ người dân Montana khỏi sự giám sát của Trung Quốc. Thống đốc bang này đã nói như trên.
Tại Thái Lan, liên minh của đảng đối lập Move Forward có thêm sự ủng hộ của hai đảng mới. Đảng Move Forward hôm nay tuyên bố họ đã thành lập được một liên minh gồm 8 đảng chính trị để có thể hướng đến chiếm đến đa số tại Hạ viện. Liên minh hiện có tổng cộng 313 trên tổng số 500 ghế.
Một cuốn kinh thánh Do Thái nghìn năm tuổi được bán đấu giá 38,1 triệu đô la. Phiên đấu giá ngày hôm qua ở New York chỉ kéo dài có 4 phút. Nhà tỷ phú người Mỹ Alfred Moss sẽ tặng lại cho Bảo tàng Nhân dân Do Thái ở Tel Aviv cuốn kinh thánh này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là lục đục tài chính trong nội bộ nước Mỹ cản trở tham vọng của Tổng thống Biden ở khu vực Thái Bình Dương.
Từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden luôn khẳng định là Hoa Kỳ đã trở lại. Chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương trong khuôn khổ thượng đỉnh G7 khai mạc vào ngày mai tại Hiroshima, Nhật Bản, lẽ ra là cơ hội để ông Joe Biden thực hiện cam kết có mặt trên mọi mặt trận. Nhưng Washington lại gây thất vọng khi nguyên thủ Mỹ hủy chuyến công du Papua New Guinea, không dự thượng đỉnh với các đảo quốc ở Thái Bình Dương do khủng hoảng về mức trần nợ công giữa chính phủ và quốc hội. Theo hãng tin Anh Reuters, Nga và Trung Quốc là hai con voi lớn tại thượng đỉnh G7, song song với cuộc gặp của các nhà lãnh đạo 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới, thì Washington muốn thuyết phục và tìm kiếm thêm hậu thuẫn từ Ấn Độ và các đảo quốc ở Thái Bình Dương để kiềm chế hai đối thủ đó. Nhưng tình hình nội bộ lại cản trở những tham vọng của chủ nhân Nhà Trắng. Ông Joe Biden phải hủy chuyến công du Papua New Guinea, mà lẽ ra ông sẽ đi vào lịch sử vì là Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ đến một đảo quốc nhỏ ở Thái Bình Dương. Đây cũng được coi là một chặng quan trọng để Washington xây dựng niềm tin ở khu vực mà Bắc Kinh luôn tìm cách gia tăng ảnh hưởng và hiện diện quân sự. Papua New Guinea đã cho nghỉ lễ vào thứ Hai 22 tháng 5 để tiếp nguyên thủ Mỹ cùng với 18 nhà lãnh đạo các đảo quốc ở Thái Bình Dương. Do đó, quyết định hủy chuyến công du gây tác động xấu đến uy tín của Mỹ và có thể bị cho là xem nhẹ những đảo quốc nhỏ nhưng giữ vai trò ngày càng lớn trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng của cả Washington và Bắc Kinh. Đối với Papua New Guinea, đây là một vấn đề lớn và họ sẽ thất vọng, theo nhận định của nhà phân tích Mihai Sora ở Viện Lowy, Sydney, Úc, được Reuters trích dẫn. Tổng thống James Marape cho biết là chính quyền Papua New Guinea sẵn sàng ký một hiệp định an ninh quan trọng với Hoa Kỳ và một thỏa thuận khác cho phép chiến hạm Mỹ tuần tra trong vùng biển của nước này. Hiện giờ, ông James Marape vẫn chưa bình luận về thông tin ông Joe Biden hủy chuyến công du. Ngoài ra, nguyên thủ Mỹ cũng mất đi cơ hội trình bày trực tiếp với 18 nhà lãnh đạo tại thượng đỉnh ngày 22 tháng 5 về những cam kết của Washington đối với khu vực. Ông cũng mất đi cơ hội nâng tầm quan trọng chiến lược của một số nước đối tác vì không thể tham dự lễ ký thỏa thuận Compact of Free Association, gọi tắt là COFA, với Palau, Micronesia, sắp tới là với quần đảo Marshall. Ba đảo quốc này lần lượt ký với Mỹ thỏa thuận COFA lần đầu tiên trong thập niên 1980 để được bảo đảm về quốc phòng, hỗ trợ kinh tế, và đổi lại, Mỹ được phép tiếp cận những vùng chiến lược rộng lớn ở Thái Bình Dương. Khi hủy chuyến công du Thái Bình Dương, ông Biden cũng không đến Úc như dự kiến. Thượng đỉnh bộ tứ quát gồm 4 nước là Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ cũng bị hủy theo. Chuyến công du cấp nhà nước của nguyên thủ Mỹ có ý nghĩa lớn đối với Úc, một đồng minh của Washington nhưng cũng là đối tác kinh tế quốc phòng trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS cung cấp tàu ngầm hạt nhân. Ông Joe Biden cũng sẽ có ít thời gian trao đổi hơn với Thủ tướng Ấn Độ. Ông Modi được mời dự G7 mở rộng sẽ một mình đến thăm Papua New Guinea. Trong số đối tác, Ấn Độ là nước không lên án cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Joseph Borrell đã chỉ trích New Delhi lách các biện pháp trừng phạt để mua dầu thô giá rẻ của Nga, lọc rồi bán lại cho Liên hiệp châu Âu với giá cao hơn nhiều. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, thì khối lượng dầu được Ấn Độ nhập khẩu từ Nga đã tăng gấp 22 lần. Nhà Trắng không ngừng đưa ra những tuyên bố trấn an, xoa dịu các đối tác và khẳng định là Tổng thống Mỹ sẽ gặp tất cả các bên tại thượng đỉnh G7. Không họp được quát, ông Joe Biden mời Thủ tướng Ấn Độ công du Mỹ. Thủ tướng Úc cũng nhận được lời mời tương tự. Các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương cũng được mời họp thượng đỉnh tại Washington trong năm nay. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông Jack Sullivan nhấn mạnh đây sẽ là lần thứ hai chỉ trong vòng 12 tháng một cuộc họp thượng đỉnh như vậy được tổ chức dù vẫn chưa có lịch cụ thể. Vào tháng 9 năm ngoái, ông Biden đã tiếp lãnh đạo của khoảng 10 nước vùng Thái Bình Dương ở Nhà Trắng. Mỹ cam kết một chiến lược mới hỗ trợ việc chống biến đổi khí hậu và an ninh hàng hải ở trong vùng. Đại sứ Mỹ cũng đã được mở ở Salomon và Tonga, dự kiến tiếp theo là ở Kiribati. Tuy nhiên, Mỹ vẫn bị lép vế trước Trung Quốc vì Chủ tịch Tập Cận Bình đã công du khu vực này đến 3 lần và trong đó đến Papua New Guinea vào năm 2018.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Quân đội và phe Bảo Hoàng, những rào cản lớn đối với nền dân chủ Thái Lan, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài Sản xuất bình điện cho xe hơi châu Âu, mục tiêu của Trung Quốc.
Tổng đầu tư của Trung Quốc vào Liên hiệp châu Âu trong năm 2022 đã giảm mạnh, thế nhưng ngành công nghiệp xe hơi cũng như là lĩnh vực sản xuất bình ắc quy cho xe điện là những ngoại lệ. Hôm 12 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo dự án liên doanh giữa tập đoàn Trung Quốc XTC với hãng Pháp Orano để sản xuất linh kiện và tái chế bình điện ở thành phố Dunkerque, miền Bắc nước Pháp. Tổng trị giá đầu tư là 1,5 tỷ euro.
Đang dẫn đầu cuộc chơi, các nhà sản xuất pin cho xe hơi điện Trung Quốc đổ bộ vào lục địa già. Pháp, Đức, Anh và Hungary là những điểm đến được quan tâm hơn cả.
CATL là tập đoàn số 1 trên thế giới trong ngành. Tháng 12 năm ngoái, công ty này đã mở nhà máy đầu tiên hoạt động ngoài Hoa Lục ở Đức để phục vụ tốt hơn hai khách hàng quan trọng nhất là BMW và Volkswagen. Ông Vision, một tên tuổi lớn khác trong ngành của Trung Quốc thì không che giấu tham vọng là châu Âu sẽ phải là bàn đạp để chinh phục 15% thị phần thế giới từ nay đến 2026. Ngoài kế hoạch liên doanh giữa XTC và Orano ở Pháp thì có ít nhất 3 kế hoạch đầu tư khác cũng của Trung Quốc trên quê hương kiến trúc sư Renault trong giai đoạn thai nghén, theo báo cáo hồi tháng 5 vừa qua của cơ quan tư vấn Hodium Group, tức là một tập đoàn của Mỹ, và Viện Nghiên cứu Đức Merix, thì có đến 3/4 thị trường bình điện trên thế giới hiện tại do các tập đoàn Trung Quốc kiểm soát, CATL, đứng đầu trong bảng xếp hạng ấy, hoạt động từ 2011 có trụ sở tại Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến. Chỉ một mình tập đoàn này hiện chiếm gần 35% thị phần trên toàn cầu, trang bị cho từ các kiểu xe điện của Trung Quốc cho đến các kiểu xe của Citroën hay Peugeot của Pháp, xe của hãng Mỹ Ford cũng như là Kia của Hàn Quốc, cho dù là Hàn Quốc đã có LG và Samsung. Hiện tại đây là mũi nhọn đầu tư của Trung Quốc nhắm vào châu Âu. Bà Agathe Kratz của Rhodium Group ghi nhận Trung Quốc đang bơm hàng tỷ euro để trở thành một mắt xích thiết yếu trong dây chuyền sản xuất xe điện châu Âu. kinh tế gia người Đức Max Zenglein của Viện Merit thì nêu bật một yếu tố khác, đó là các dự án đầu tư Trung Quốc thuộc diện Greenfield đóng góp cho công cuộc bảo vệ môi trường xanh, sạch, ít bị kiểm soát ngặt nghèo hơn là đầu tư vào các lĩnh vực then chốt hay là trong ngành công nghệ cao, khó để chiếm đoạt các cơ sở hạ tầng mang tính chiến lược như là các hải cảng hay phi trường, ruộng đất hoặc là công nghệ cao của châu Âu, cho nên các nhà đầu tư Trung Quốc tập trung vào công nghệ xanh, thí dụ như trong lĩnh vực high-tech hồi 2022, 10 trong số 16 dự án của Trung Quốc muốn mua lại các doanh nghiệp của châu Âu đã phải bỏ dở, và nhìn chung thì tổng đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào châu Âu đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ 2013. Anh Quốc tuy đã ra khỏi Liên Âu, nhưng London cũng như Bruxelles không còn ngây thơ trước các đối tác Trung Quốc. Chính quyền Berlin chẳng hạn đã chặn lại tham vọng của Bắc Kinh muốn mua hãng Enmos của Đức trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn. Các giới chức tại Anh thì đã từ chối chuyển nhượng Twinsic cũng trong lĩnh vực này cho một đối tác Trung Quốc.
Phải chăng vì thái độ thận trọng đó của châu Âu mà Trung Quốc thiên về giải pháp mở nhà máy tại chỗ hơn là mua lại các hãng xưởng trên lục địa già như từ trước tới nay?
Vẫn báo cáo của Holcim Group và Merix cho thấy, có lẽ thời kỳ mà các nhà đầu tư Trung Quốc tung tiền ra để mua lại hay là sáp nhập các công ty của châu Âu đã thuộc về quá khứ. Năm ngoái, FDI Trung Quốc vào Liên Âu đạt 7,9 tỷ euro và 4,5 tỷ trong số ấy là để mở các nhà máy tại châu Âu. 100% các nhà máy của Trung Quốc trên lục địa già tập trung trong lĩnh vực sản xuất bình điện. Tháng 8 năm ngoái, CATL thông báo mở nhà máy tại Hungary, 4 tháng sau cũng tập đoàn này khánh thành nhà máy đầu tiên ngoài hoa lục tại Đức. Envision từ 2021 đã khởi động một dự án ở miền Bắc nước Pháp và trên nguyên tắc nhà máy này sẽ bắt đầu cung cấp các bình điện cho thị trường châu Âu từ cuối 2024. Một nhãn hiệu khác của Trung Quốc là Svolta cũng đang tìm cách đàm phán về một dự án tại Đức. Gần đây hơn cả, F-Power cũng của Trung Quốc thông báo cắm rễ vào Hungary. Tổng cộng từ 2018 đến nay thì Trung Quốc đã rót hơn 17 tỷ euro vào nền công nghiệp sản xuất bình điện tại châu Âu với mục đích chiếm ít nhất 20% thị phần trên toàn châu lục này trước ngưỡng 2030.
Qua việc mở nhà máy sản xuất bình điện này, các tập đoàn Trung Quốc chủ yếu nhắm đến thị trường xe hơi điện của Liên hiệp châu Âu.
Một mặt thì Bruxelles đang hướng đến mục tiêu 100% xe điện từ nay cho đến ngưỡng 2035, mặt khác cánh cổng vào thị trường Mỹ đang càng lúc càng khép chặt lại. Các tập đoàn Trung Quốc bắt buộc phải đẩy mạnh đầu tư vào châu Âu. Washington đang thiên về chiến lược phát triển xe điện without China, tức là không có chỗ đứng cho Trung Quốc trong dây chuyền sản xuất. BYD, tập đoàn lớn thứ ba trên thế giới trong ngành sản xuất xe hơi điện, hiện nay thì đang cân nhắc giữa nhiều địa điểm để đặt ít nhất là 2 cơ sở ở châu Âu. Lãnh đạo tập đoàn này ý thức được rằng trong cuộc tranh hùng giữa Mỹ với Trung Quốc hiện tại, cộng thêm với đạo luật IRA khuyến khích phát triển công nghệ xanh của chính quyền Biden, thì các kiểu xe mang nhãn hiệu BYD ít có cơ hội chinh phục được thị trường Mỹ.
Hôm 12 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hào hứng thông báo kế hoạch liên doanh XTC và Orano, một dự án đầu tư cho phép tạo thêm 1.700 công việc làm cho dân cư ở vùng Hauts-de-France. Đôi bên dự trù trang bị pin cho 100.000 xe hơi điện của châu Âu trong vòng một năm.
Trong hậu trường, liên minh ACC bao gồm có tập đoàn của Pháp Total trong lĩnh vực năng lượng và Stellantis, tức là công ty mẹ của tập đoàn xe hơi Peugeot ngày trước, đã vội vàng chuẩn bị những kế hoạch để phản công bởi dự án của Trung Quốc cạnh tranh trực tiếp với các nhà máy của ACC. Trên nguyên tắc, đến cuối năm nay, ACC sẽ bắt đầu cung cấp bình ắc quy cho xe điện Pháp, chủ yếu là cho hãng xe Peugeot, và kể từ cuối 2025 thì ACC cung cấp luôn cả cho các đối tác ở Đức. Giới quan sát e rằng châu Âu đang trở thành đất dụng võ cho các nhà sản xuất của châu Á. 2/3 khả năng sản xuất bình điện đang đặt tại Hoa Lục. Thực tế đó càng rõ nét hơn nữa như ghi nhận của cơ quan tư vấn Alix Partners, trong một thời gian rất ngắn mà các hãng Trung Quốc đã không ngừng đe dọa luôn cả những đối thủ nặng ký của châu Á như là Panasonic của Nhật hay Samsung SDI cũng như là LG Chem của Hàn Quốc. Vậy thử hỏi châu Âu liệu sẽ cầm cự được bao lâu? Với đà này, Liên Âu có nguy cơ đánh mất công nghệ chế tạo xe hơi. Bruxelles cứ hô hào về một chiến lược tự chủ công nghiệp, nhưng lại giao phó khâu sản xuất bình điện, tức là 1/3 trị giá của những chiếc xe hơi trong tương lai, cho các tập đoàn sản xuất nước ngoài. Đây là một lĩnh vực mà Trung Quốc đang đi trước châu Âu ít nhất là 10 năm.
Khafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Kiev loan báo bắn hạ gần như toàn bộ tên lửa Nga trong đợt tấn công mới vào Ukraine đêm ngày hôm qua. Thượng đỉnh đầu tiên giữa Trung Quốc và các nước Trung Á khai mạc. Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị y án 3 năm tù, thành hữu bất bình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lục đục tài chính trong nội bộ nước Mỹ cản trở tham vọng của Tổng thống Biden ở khu vực Thái Bình Dương. Mục theo dòng thời sự, sản xuất bình điện cho xe hơi châu Âu, mục tiêu nhắm đến của Trung Quốc, chuyên mục do Thanh Hà biên soạn. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ lễ Thăng Thiên, chỉ có Le Figaro Libération bên cạnh Le Monde ra số Đức. Trong bài Bóng ma Bucharest lượn lờ trên Venus, Le Monde nhận định trong lịch sử quan hệ đầy trắc trở giữa Putin và Liên minh Bắc Đại Tây Dương, có một thời điểm bản lề là cuộc họp thượng đỉnh NATO ở Bucharest từ ngày 2 tháng 4, 2008, điểm nhấn tập trung mọi sức lực của các nhà lãnh đạo họp tại thủ đô Romania thời đó là vấn đề kết nạp Ukraine và Georgia.
Vào thời điểm đó, Tổng thống Mỹ George W. Bush ủng hộ, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chống lại. Sau trận chiến đầy kịch tính, một thỏa thuận khập khiễng đã được tìm ra. Hai nước trên đây có thể trở thành thành viên của khối NATO vào một ngày nào đó không được xác định.
15 năm sau, chủ đề này trở lại với thượng đỉnh Vilnius từ 11 tới 12 tháng 7 trong bối cảnh bi kịch hơn. Không chỉ Ukraine và Georgia vẫn chưa thể gia nhập NATO mà cả hai đều bị Nga xâm lăng. Cuộc chiến đang ác liệt ở Ukraine. Những khuôn mặt tham dự đã thay đổi, trừ Putin vẫn luôn hiện diện. Bóng ma Bucharest lãng vãng phía trên Vilnius, câu hỏi luôn ám ảnh liệu Tổng thống Nga có dám đưa quân xâm lược nếu Ukraine đã là thành viên NATO hay không? Thủ tướng Estonia không ngần ngại một giây nào, bà nói, chiếm Estonia dễ hơn rất nhiều so với tấn công Ukraine. Nếu Nga không tiến đánh là vì chúng tôi đã ở trong NATO, việc kết nạp Ukraine là lối thoát duy nhất. Hết rồi chữ. Với cùng câu hỏi này, đồng nhiệm Litva của bà cũng không chút nghi ngờ. Bà nói, Bucharest là một trong những sai lầm lịch sử lớn nhất thế kỷ này và không có chuyện lặp lại ở Vilnius. Hồi năm 2008, ông George W. Bush sắp hết nhiệm kỳ thứ hai ở Nhà Trắng. Trong nhiệm kỳ đầu, NATO đã kết nạp thành công ba nước Baltic. Các quốc gia thuộc Hiệp ước Warsaw đã quá cố cũng tham gia liên minh. Đối với ông Bush, việc hội nhập vào NATO, Ukraine và Georgia là hai nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ với khát vọng dân chủ của người dân là một cách hoàn tất đẹp đẽ Freedom Agenda của ông. Như vậy, Thượng đỉnh Bucharest cần phải thông qua tư cách MEP để mở ra tiến trình gia nhập, nhưng quyết định này phải được toàn thể thành viên nhất trí.
Đức và Pháp lại có cách nhìn khác. Hai quốc gia này sợ rằng sẽ khiêu khích Tổng thống Nga Putin và không muốn tặng quà cho Tổng thống Bush.
Bà Merkel và Ngoại trưởng Đức phản đối kịch liệt, kéo theo Tổng thống Pháp Sarkozy. Nhiều nhân chứng cho biết cuộc chiến hôm đó vô cùng dữ dội, các nhà ngoại giao chạy rối rít đủ mọi hướng, văn bản cầm tay với những đề nghị mới cho bản tuyên bố phải thương lượng lại, thỏa thuận cuối cùng tái khẳng định chính sách cửa mở. Hôm nay chúng tôi quyết định hai nước này sẽ trở nên thành viên NATO, nhưng không hề định ra lịch trình. Ở Kiev, người ta nghĩ mai, cửa đã mở, nhưng bạn không được mời vào. Ông Danfrick, người từng tham dự với tư cách trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, giờ đây nhìn nhận hội nghị Bucharest vô cùng náo loạn. Đối với các viên chức Mỹ và các nước châu Âu hậu Cộng sản, thỏa thuận này giúp cứu vãn vẻ ngoài đoàn kết của liên minh, nhưng hậu quả hết sức thảm hại, làm cho Putin nghĩ rằng phương Tây không có can đảm cứu giúp hai nước trên. Các nước Baltic khẳng định khi duy trì vùng xám, chúng ta đã bật đèn xanh cho Putin. Chỉ 4 tháng sau, tháng 8 năm 2008, đoàn xe tăng Nga tiến vào Georgia và cho tới nay, Moscow vẫn kiểm soát 20% lãnh thổ của quốc gia này, nhưng Paris và Berlin vẫn cho rằng nếu nhượng bộ ông Bush là sai lầm.
Các nhà ngoại giao và lãnh đạo của 31 quốc gia thành viên khối NATO hiện đang thảo luận căng thẳng trước thượng đỉnh Vilnius, cũng là để tránh một Bucharest lần hai. Nhưng bằng cách nào?
Không ai đòi hỏi kết nạp lập tức Ukraine là đất nước đang có chiến tranh, vì như vậy NATO phải tham chiến để bảo vệ đồng minh, cần phải tìm ra một công thức khác, một lộ trình, một MEP khác, tóm lại là những cam kết cụ thể giúp Ukraine được bảo vệ và bám rễ vào liên minh mà không phải mở rộng chiến tranh. Điều nghịch lý là ngày nay tình hình lại đảo ngược. Năm 2023, hơn ai hết chính là châu Âu thúc đẩy, còn người Mỹ thì ngần ngại. Washington thận trọng, muốn NATO đứng ngoài cuộc chiến ở Ukraine, còn Liên hiệp châu Âu thì vũ trang cho Kiev, chứ không phải với tư cách nước thành viên NATO. Mục tiêu chính của Hoa Kỳ vẫn là Trung Quốc, Joe Biden không muốn bị vướng vào một cuộc chiến tranh với Nga ở châu Âu. Đức và Pháp có thể nương vào sự do dự của đồng minh Mỹ hùng mạnh. Chính là các nước Baltic, Bắc Âu và Trung Âu mới hăng hái nhất. Khác với hồi 2008, năm 2023, tiếng nói của những nước này có trọng lượng hơn, thế giới đã đổi khác.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trước khi thượng đỉnh NATO diễn ra, có một thượng đỉnh khác là hội nghị G7 ở Hiroshima, Nhật Bản. Nội dung được tập trung vào quan hệ giữa phương Tây với Trung Quốc. Siết chặt hàng ngũ ủng hộ Ukraine đối phó với Nga, các lãnh đạo của 7 cường quốc kinh tế từ ngày 19 cho đến ngày 21 còn tìm cách làm rõ luật chơi với Bắc Kinh.
Tại thành phố từng hứng chịu quả bom nguyên tử năm 1945, Thủ tướng Fumio Kishida phải lo dung hòa quan điểm của các khách mời, trong đó có Tổng thống Mỹ và Pháp. Vấn đề Trung Quốc càng nhạy cảm vì ông Tập Cận Bình đứng về phía Putin, không lên án cuộc xâm lăng Ukraine cũng không trừng phạt. Việc Trung Quốc làm trung gian hòa giải gây ngờ vực. Elysee mong muốn Bắc Kinh nói rõ là Nga phải rút khỏi lãnh thổ Ukraine. Đòi hỏi ngưng bắn là không đủ vì ở đây có kẻ xâm lăng và bên bị xâm lăng. Đại diện ngoại giao châu Âu Joseph Borrell cảnh báo không thể có quan hệ bình thường với Trung Quốc nếu Bắc Kinh không dùng ảnh hưởng để chấm dứt chiến tranh. Liên hiệp châu Âu cũng muốn hạn chế thương mại với 8 công ty Trung Quốc đã tái xuất sang Nga chất bán dẫn và vi mạch. Đối với Nhật Bản, thành viên châu Á duy nhất của G7, hội nghị lại càng quan trọng vì việc Nga xâm lược Ukraine giúp ý thức rằng vùng Viễn Đông cũng gánh chịu hậu quả chiến tranh từ châu Âu. Thủ tướng Nhật nhắc nhở, Ukraine hôm nay có thể là Đông Á ngày mai. Tuy không nêu tên Trung Quốc, nhưng rõ ràng Tập Cận Bình có thể tái diễn hành động của Putin dùng vũ lực chiếm Đài Loan. Elysee cho rằng đây sẽ là một G7 địa chính trị, nhưng không phải chống Trung Quốc. Thay vì tách biệt là giảm thiểu rủi ro và sự lệ thuộc vào Bắc Kinh, một chuyên gia nhận xét, Tokyo muốn các đồng minh coi an ninh châu Á cũng là của châu Âu, chứ không chỉ là việc của Hoa Kỳ.
Trên chiến trường Ukraine, Le Figaro đặt câu hỏi, Kinzhan, hỏa tiễn siêu thanh của Nga có thực sự là bất khả chiến bại hay không? Kiev khẳng định đã chặn được 6 hỏa tiễn, loại mà Moscow hồi năm 2018 đã ồn ào giới thiệu, khoe là không thể bị bắn hạ.
Ông Putin đã dành những từ ngữ khoa trương cực độ cho hỏa tiễn có tốc độ nhanh hơn Mach 5. Nhưng một năm sau, vào đầu tháng 5, Kiev loan báo bắn hạ được một hỏa tiễn Kinzhan bằng hệ thống Patriot của Mỹ và đến sáng 16 tháng 5 phá hủy thêm 6 chiếc nữa cùng với Patriot. Bộ trưởng Quốc phòng Nga chỉ đơn giản nói rằng chưa bao giờ phóng đi nhiều Kinzhan như thế. Các nhà quan sát bắt đầu nghi ngờ phải chăng vũ khí này không thần sầu quỷ khốc như Putin ca ngợi. Cụ thể, Kinzhan là hỏa tiễn được phóng xuống từ trên không, có thể đạt vận tốc siêu thanh 3 km một giây, tự động tránh né được phòng không. Tuy nhiên, theo chuyên gia Benjamin Kravitz, trong giai đoạn cuối, tác động khí động học làm bay chậm lại, khiến hỏa tiễn có thể hiện diện lâu hơn trong vùng phát hiện của Patriot. Sai số của Kinzhan được cho là từ 5 đến 10 mét, nhưng thực tế có thể kém chính xác hơn, do đó phải bay chậm lại cho chắc và như vậy dễ bị bắn chặn. Còn hệ thống Patriot thường xuyên được cải tiến với các hỏa tiễn và công nghệ mới, rõ ràng phần mềm đã được nâng cấp, giúp dự đoán được những cách tránh né của Kinzhan.
Vừa rồi là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Quân đội và phe Bảo Hoàng, những rào cản lớn của nền dân chủ Thái Lan.
tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, tại Thái Lan, trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 14 tháng 5 vừa qua, hai đảng đối lập Move Forward áo cam và Phi Thái áo đỏ đã giành được thắng lợi áp đảo. Một thông điệp mạnh mẽ cử tri Thái gửi đến chính phủ do quân đội hậu thuẫn, đó là quý vị không có được mong muốn của người dân để tiếp tục cai trị đất nước. Nhưng liệu rằng kết quả này có sẽ là một dấu hiệu chấm hết cho những năm tháng cầm quyền của phe bảo thủ được quân đội hậu thuẫn hay không? Cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật 14 tháng 5 là lần bầu cử thứ hai từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Bà Eugénie Mériot, chuyên gia về luật công, trường Đại học Paris một Panthéon-Sorbonne, trên đài phát thanh France Culture, trước khi có cuộc bầu cử, trước hết lưu ý việc Thủ tướng Thái Lan mãn nhiệm, ông Prayut Chan-o-cha, cho giải thể quốc hội và tổ chức bầu cử sớm trên thực tế là một tính toán chính trị, chứ không vì áp lực của đường phố và đối lập.
Vì tin chắc rằng Thượng viện là do quân đội bổ nhiệm trong giai đoạn chuyển tiếp chính trị và có nhiệm kỳ đến năm 2024, với số 250 thượng nghị sĩ cùng với 500 hạ nghị sĩ ở Quốc hội, quân đội nghĩ là có nhiều cơ may giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử năm nay hơn là vào năm 2024, sau khi Thượng viện do quân đội chỉ định mãn nhiệm kỳ.
Tính toán khôn ngoan này của quân đội đã bị cử tri Thái lật tẩy khi đông đảo dồn phiếu cho hai đảng đối lập Move Forward và Phi Thái. Nhưng điểm bất ngờ lớn nhất trong cuộc bỏ phiếu năm nay là đảng Move Forward MFP mang tư tưởng cấp tiến dưới sự dẫn dắt của ông Pita Limjaroenrat, một doanh nhân trẻ tuổi đã về đầu khi giành được 151 ghế đại biểu nhờ có được hơn 14 triệu lá phiếu, vượt qua cả Phi Thái, đảng đối lập truyền thống, một lực lượng dân túy ở Thái Lan do gia tộc Shinawatra lãnh đạo trong hơn hai thập niên. Báo chí Pháp nói đến một làn sóng màu cam, một cơn chấn động chính trị. Trang mạng CNN của Mỹ thì cho đấy là một đòn giáng chí mạng, một lời quở trách trực diện, một sự bác bỏ quá khứ độc tài quân sự của người dân Thái Lan. Để phản đối sự thống trị của quân đội trong chính phủ, lá phiếu bầu luôn là công cụ duy nhất được người dân Thái sử dụng một cách áp đảo nhằm ủng hộ các đối thủ chính trị của quân đội. Và cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật 14 tháng 5 là một sự tiếp nối của truyền thống đó. Điều nghịch lý là, dù chiến thắng áp đảo, lãnh đạo phe đối lập ông Pita Limjaroenrat chưa chắc có thể trở thành thủ tướng chính phủ. Quân đội trong lần nắm quyền sau cùng đã cho sửa đổi hiến pháp năm 2014. Theo đó, một đảng chính trị phải có được đa số tuyệt đối là 376 ghế trong tổng số 500 ở Hạ viện mới có thể cầm quyền. Nếu không hội đủ, các đảng chính trị, bất kể số phiếu phổ thông có được dù thấp hay cao, sẽ phải lao vào một cuộc vận động và tranh giành sự ủng hộ từ nhiều đảng phái khác để có được liên minh đa số cầm quyền, và nhất là ứng viên cho chức thủ tướng của đảng đối lập hay từ một liên minh nào đó đều phải có được sự chấp thuận từ 250 thượng nghị sĩ do quân đội bổ nhiệm. Điều này giải thích vì sao tướng Prayut Chan-o-cha sau khi tiến hành cuộc đảo chính năm 2014 và dũ bỏ áo nhà binh để ra tranh cử năm 2019 vẫn đảm nhiệm được chức vụ thủ tướng trong chính phủ liên minh, dù là Phi Thái là đảng giành được số phiếu bầu nhiều nhất trong cuộc bầu cử năm đó. Liệu kịch bản này có sẽ tái diễn? Ông Thi Tanan Pongsuriak, trường Đại học Chulalongkorn, được CNN dẫn lại cảnh báo, cái giá phải trả sẽ là đắt nếu ai đó muốn tìm cách giảm thanh thế kết quả bầu cử hay hình thành một chính phủ thiểu số. Hết lời dẫn. Ngoài ra, đối lập tại Thái Lan, chủ trương cải cách luôn vấp phải sự cản trở từ phe bảo thủ đầy quyền lực, một liên minh quân đội, chế độ quân chủ và giới tinh hoa có ảnh hưởng. Về điểm này, nhà nghiên cứu Eugénie Mériot có giải thích vì sao.
Alors, il y a une forte Giống
như tại nhiều nước châu Á, quý vị có một kiểu lên án, đó là một con rối trong tay phương Tây. Những đòi hỏi của giới trẻ Thái Lan đưa ra trong các cuộc xung đột biểu tình năm 2020 bị xem như là một hệ quả trực tiếp từ hoạt động của Đại sứ quán Mỹ ở Thái Lan, có thể đã tài trợ cho các nhóm phong trào ủng hộ dân chủ, rồi một chuỗi các hiệp hội bảo vệ nhân quyền v.v. Rõ ràng đây là một kiểu cáo buộc thường được quân đội sử dụng để huy động, để hạ thấp uy tín của đối lập như là một con rối đơn giản trong tay các thế lực ngoại bang phương Tây.
Đây chính là những gì đã xảy ra cho đảng Future Forward Party FFP, tiền thân của đảng Move Forward hiện nay. Trong cuộc bầu cử năm 2019, FFP rất được giới trẻ Thái ủng hộ, đã về thứ ba trong cuộc đua khi nhận được hơn 8 triệu lá phiếu cử tri. Thế nhưng, Tòa Bảo Hiến đã ra lệnh giải thể và cấm 16 trong số các lãnh đạo của FFP năm đó không được tham gia chính trường trong vòng 10 năm. Tòa Bảo Hiến phán quyết rằng số tiền vay mượn của lãnh đạo đảng, khi ấy là ông Thanaton Ruangrongruangkit, là tiền quyên góp và do vậy đã vi phạm luật bầu cử. Nhật báo Liberation ngày 23 tháng 2 năm 2020 từng giải thích rằng, trên thực tế, đảng cánh tả non trẻ này được thành lập năm 2018 là một mối đe dọa cho quân đội và chế độ quân chủ. Cương lĩnh vận động tranh cử của FFP năm đó là kêu gọi một sự công bằng, một nền dân chủ, cải cách hoàng gia và giảm bớt quyền lực của quân đội trên chính trường Thái. Theo nhận định của chuyên gia về luật công, bà Eugenie Merio, tại một đất nước có số cuộc đảo chính kỷ lục 18 lần, trong đó có 12 lần thành công trong chưa đầy một thế kỷ, thì quả thật pháp lý là những công cụ tinh vi và hữu hiệu cho phép quân đội cùng phe bảo hoàng vô hiệu hóa đối lập mà không lo sợ bị Liên hiệp châu Âu và Mỹ trừng phạt.
Sachant que dans la vie politique thaïlandaise, l'activité de dissolution des partis politiques.
Trong đời sống chính trị Thái Lan, khả năng giải thể các đảng chính trị từ tòa bảo hiến là cực kỳ cao. Đảng Phơ Thai, tức là đảng của ông Thaksin, đã từng 3 lần bị giải thể. Do vậy, đây sẽ là một trong số các rủi ro, và chỉ đến khi nào các công cụ pháp lý trở nên vô hiệu, thì khi ấy đảng chính quân sự được sử dụng. Đây chính là điều đã xảy ra vào năm 2014. Thủ tướng Thái lúc bấy giờ là bà Yaluk Sinawatra đầu tiên đã bị tòa án tối cao phế truất, rồi đến lượt tòa bảo hiến. Khi bà từ chối từ nhiệm, thì chính lúc ấy quân đội đã tiếm quyền bằng đảo chính.
Giờ đây, Move Forward tiếp nối cương lĩnh năm xưa của FFP và đã giành được thắng lợi vang dội ngoài mong đợi trong kỳ bỏ phiếu năm nay. Tuy nhiên, theo ông Titanan Pongsudhirak, trường Đại học Chulalongkorn, với các chính sách xã hội như bài trừ nạn tham nhũng, cải cách hệ thống giáo dục và sửa đổi luật khi quân hà khắc, Move Forward đã vượt qua một lằn ranh khác, không còn mang tư tưởng dân túy. Những người bảo thủ phản đối quyết liệt bất kỳ sửa đổi nào về luật khi quân. Đối với họ, hoàng gia đứng trên cả chính trị, và theo hiến pháp, quốc vương phải được thờ phượng tôn kính. Move Forward có sẽ chịu cùng số phận như Future Forward năm 2019 hay không? Liệu rằng đảo chính có lại sẽ diễn ra hay không? Nhà nghiên cứu Eugenie Merio cho rằng không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. Tuy nhiên, bà cảnh báo cuộc đảo chính sắp tới có thể sẽ là lần cuối cùng. Mỗi lần thực hiện, quân đội đều biện minh rằng là để bảo vệ hoàng gia, nhưng lập luận này giờ ngày càng khó được người dân Thái chấp nhận.
Ils ont toujours eu l'aval du roi, mais le roi précédent, le roi Bhumibol.
Họ luôn có được sự tán thành của nhà vua, nhưng vị vua trước đó là quốc vương Bhumibol Adulyadej rất được đại đa số người dân Thái Lan tôn kính. Sau khi đó, vị tân vương này, quốc vương Vajiralongkorn, lên ngôi năm 2016 lại ít được lòng dân hơn. Chúng ta có thể nghĩ rằng việc ông đồng tình cho một cuộc đảo chính sẽ không có cùng phạm vi như cha ông được. Chúng ta cũng có thể dự đoán là những cuộc đảo chính trong tương lai sẽ bị phản đối nhiều hơn, thậm chí dần dần trở nên khó thực hiện cho quân đội.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Quân đội và phe bảo hoàng, những rào cản lớn đối với nền dân chủ Thái Lan. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Thỏa thuận biển khơi, phương tiện bảo vệ mỏ vàng xanh của hành tinh. Tạp chí do Thùy Sương biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua. tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ, sau nhiều năm thương lượng dài hiếm có, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đã đạt được thỏa thuận lịch sử về Hiệp ước Bảo vệ Vùng Biển Khơi, một vùng biển xa xôi, sâu thẳm, mênh mông, mà con người vẫn chưa tiếp cận được nhiều, nhưng được đánh giá là kho báu của cả hành tinh, cả về sinh thái, bảo vệ khí hậu và tiềm năng kinh tế. Trước hết, biển khơi là gì và tại sao giờ đây quốc tế lại quan tâm đến khu vực này như vậy? Trên đài EHV Pháp ngữ, ông Julien Rochette, Giám đốc Chương trình Đại dương và Đa dạng Sinh học Quốc tế của Viện Phát triển Bền vững và Quan hệ Quốc tế I3 của Pháp, giải thích cụ thể như sau.
Biển khơi là không gian biển nằm phía bên ngoài hải phận các nước, bên ngoài cả các vùng được gọi là vùng kinh tế đặc quyền rộng gần 370 km tính từ bờ biển. Và đó là một không gian vừa không thuộc về ai mà cũng lại thuộc về tất cả mọi người, nên phải do toàn thể cộng đồng quốc tế quản lý. Trong những năm qua, con người đã phát triển một số hoạt động ở vùng biển khơi. Trong suốt một thời gian rất dài, biển khơi là một không gian hoang vắng. Trước hết, vì chúng ta không có công nghệ để đi đến những nơi xa đó, nhưng cũng là vì chúng ta không quan tâm đến việc đi đến đó, vì nguồn tài nguyên ở các vùng ven biển là đủ dùng cho con người. Nhưng giờ đây, chúng ta có nhiều phương tiện giao thông vận chuyển, hoạt động đánh bắt cá ngày càng nhiều. Thách thức đặt ra cho hiệp ước sẽ là làm thế nào để có thể quản lý và điều chỉnh các hoạt động có thể phát triển trong tương lai, chẳng hạn như năng lượng gió ngoài khơi hoặc nuôi trồng hải sản chẳng hạn. Như vậy, hiệp ước này vừa phải giải quyết các mối đe dọa hiện nay đang đè nặng lên vùng biển khơi, vừa phải dự báo trước các hoạt động khai thác trong tương lai.
Về vai trò tầm mức quan trọng của vùng biển khơi xa này, các mối đe dọa cũng như những khó khăn trong quản lý hiện nay, vẫn trên đài EHV Pháp ngữ, chuyên gia Anne-Sophie Roux, đại diện tại Pháp của Liên minh vì Đại dương Bền vững, giải thích hôm 3 tháng 3.
Eh bien, l'océan, en fait, c'est principalement notre plus grand puits de carbone, c'est aussi le garant de la stabilité du climat.
Quả thực, đại dương là bể chứa carbon lớn nhất của chúng ta và cũng bảo đảm cho sự ổn định của khí hậu. Đại dương chiếm 71% bề mặt hành tinh và vùng biển khơi chiếm gần một nửa diện tích của hành tinh, nhưng hầu như lại không được bảo vệ. Mới chỉ có chưa đến 1% vùng biển khơi được bảo vệ, vì vậy thách thức của hiệp ước này là bảo vệ hiệu quả các vùng biển rộng lớn và rất ít được biết đến này. Cho đến nay, chúng ta khám phá chưa được đến 10% đại dương, bảo vệ vùng biển khơi xa sẽ có thể cho phép giải quyết cùng lúc ba cuộc khủng hoảng, đó là khủng hoảng khí hậu, suy thoái đa dạng sinh học và các nguồn ô nhiễm khác nhau. Người ta thường so sánh đại dương và vùng biển khơi với miền Viễn Tây. Thực ra cũng đúng vì rất là khó kiểm tra, giám sát các vùng này và rất khó thu thập thông tin. Nếu như một con tàu đánh cá trái phép giữa đại Tây Dương thì phải mất rất nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần thì thông tin mới đến được. Vì thế đôi khi là quá muộn để hành động đối phó, bởi khi đó những con tàu đó đã gây ra thiệt hại mất rồi. Có rất nhiều mối đe dọa, nhất là các mối đe dọa về khí hậu liên quan đến việc tăng khí gây hiệu ứng nhà kính trong bầu khí quyển, tức là trong cả đại dương, việc thiếu khí oxy tăng nhiệt độ. Nhưng bên cạnh đó có một mối đe dọa đang có nguy cơ xảy ra, đó là việc khai khoáng ở đáy biển có thể sẽ làm phát thải ra lượng khí carbon hiện đang được lưu trữ ở bên dưới đáy biển và tàn phá toàn bộ hệ đa dạng sinh học mà các nhà khoa học này mới chỉ vừa mới khám phá ra. Ngoài ra còn có những vấn đề về đánh bắt hải sản quá mức, gây ô nhiễm, làm suy thoái hệ đa dạng sinh học. Thỏa thuận thì đã có, nhưng để hiệp ước bảo vệ biển khơi có hiệu lực, chặng đường phía trước vẫn còn dài. Thỏa thuận cần phải được đưa ra xem xét tại các cơ quan pháp lý và phải được dịch sang 6 ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Quốc. Hiện tại, các thông tin cụ thể, số nước tham gia, thời hạn hiệp ước chính thức được phê chuẩn vẫn được giữ kín. Công chúng chỉ biết rằng có 4 nội dung chính đã được thảo luận không chính thức từ năm 2004 và chính thức là từ năm 2008. Chuyên gia Anne-Sophie Roux cho biết thêm. Bốn chủ đề chính mà các quốc gia đã đàm phán tại Liên Hợp Quốc là việc thiết lập một công cụ quản lý, chẳng hạn là các khu bảo tồn biển, cách thức để chúng ta bảo vệ hiệu quả các khu bảo tồn biển này. Bên cạnh đó là các nghiên cứu về tác động và đặc biệt là các cuộc thảo luận về một tiêu chí quốc tế để đo lường tác động. Ngoài ra thì các nguồn gen cũng là một trong những điểm chính từng có bế tắc. Nói một cách cụ thể là tất cả những khám phá khoa học có thể dẫn đến những bước tiến mới trong các ngành dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, vân vân. Chủ đề thứ tư là củng cố năng lực cho các nước đang phát triển và mọi vấn đề về chuyển giao công nghệ.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Hiệp ước khi được Liên Hiệp Quốc chính thức thông qua sẽ là một công cụ pháp lý mang tính bắt buộc để quốc tế có thể bảo vệ và khai thác, quản lý vùng biển khơi. Trên đài RFI Pháp ngữ, ngày 5 tháng 3, chuyên gia Julien Rochette, người điều phối chương trình Đại dương và Đa dạng sinh học quốc tế của Viện E3 của Pháp nói về sự cần thiết và tính lịch sử của thỏa thuận.
Đã từ hơn 15 năm nay, các nước thảo luận về vị thế của vùng biển khơi xa. Cần hiểu là trước thỏa thuận này, chúng ta đã có một số quy tắc có thể được áp dụng vào vùng biển khơi về vận tải hàng hải, đánh bắt hải sản chẳng hạn như vậy. Vấn đề là các quy tắc này đã rất cũ hoặc không đầy đủ. Và Công ước Quản lý Đại dương là một công ước được thông qua từ năm 1982. Đó là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, được thông qua vào thời điểm mà chúng ta hoàn toàn chưa biết gì về hệ đa dạng sinh học đặc biệt trong lòng biển khơi. Vào thời điểm đó, các hoạt động của con người cũng chỉ hạn chế ở các không gian ven bờ. Thế nên, một không gian rộng tới gần một nửa hành tinh lại chưa được hưởng một chế độ bảo vệ và quản lý phù hợp nào. Mối quan tâm của Hiệp ước mới lần này là nhằm bù đắp những thiếu sót đó và tạo ra một khuôn khổ để cộng đồng quốc tế quản lý không gian chung này. Đối với tôi, đây là một thỏa thuận lịch sử. Trước hết là bởi vì thỏa thuận này liên quan đến một nửa hành tinh. Xin nhắc lại, đó là một nửa vô hình. Rất ít người đã nghe nói đến không gian này, nhưng vùng biển khơi xa lại mang cho mình một hệ đa dạng sinh học đặc biệt cần được bảo vệ. Nói đó là một thỏa thuận lịch sử, cũng là bởi vì các cuộc thương lượng đã kéo dài suốt nhiều năm, gần 20 năm nay rồi, nên cũng đến lúc phải đúc kết thỏa thuận. Điểm cuối cùng mang lại tính lịch sử cho thỏa thuận này, đó là bối cảnh căng thẳng địa chính trị như chúng ta biết hiện nay. Đạt tới thành công trong việc ấn định các quy tắc quản lý chung một không gian mà quốc tế chia sẻ quả là một kỳ tích.
Do chứa đầy sự sống, nên biển khơi là nơi có nhiều enzyme và phân tử có tiềm năng được các ngành công nghiệp dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm quan tâm. Nói cách khác, bên cạnh nguồn hải sản, các mỏ dầu lửa, khí đốt dưới đáy biển sâu, thì nguồn gen biển khổng lồ, tức là các vi sinh vật từ các vực nước sâu thẳm, san hô hay sứa biển ở vùng nước sâu, là một nguồn tài nguyên khổng lồ và đầy tiềm năng. Báo Pháp Libération trích dẫn ông Romain Troublé, giám đốc điều hành của tổ chức thám hiểm, nghiên cứu đại dương Fondation Tara Océan của Pháp, theo đó, một lít nước biển chứa 1 tỷ virus, hàng trăm triệu vi khuẩn, gần 100.000 vi tảo và một số sinh vật phù du. Các cuộc thám hiểm đã cho phép chúng ta khám phá ra gần 200 triệu loại gen mới, và nhất là cho thấy chúng ta chưa có nhiều hiểu biết, chúng ta mới chỉ biết đến chưa đến 5% các loài vi sinh vật biển. Có từ 500.000 đến hơn 10 triệu loài khác nhau sống trong đại dương, và giới nghiên cứu mới chỉ xác định được 280.000 loài. Trên thực tế, các nguồn tài nguyên biển khơi thuộc về tất cả mọi người, nhưng chỉ có một số quốc gia có phương tiện tài chính và trình độ công nghệ, kỹ thuật để tiếp cận nguồn tài nguyên biển khơi. Chuyên gia Julien Rochette giải thích thêm về giá trị của các nguồn gen ở vùng biển khơi.
Về tài nguyên di truyền biển, quả thực là cho đến những năm 1990, con người không hiểu biết về sự đa dạng sinh học đặc biệt ở vùng biển khơi. Người ta không nghĩ rằng sự sống có thể phát triển mà không cần có sự quang hợp ở độ sâu 3.000, 4.000 hay 5.000 mét. Nhưng dần dần, các cuộc thám hiểm khoa học đã cho phép chứng minh là có sự sống phát triển ở những vùng biển rất sâu, tức là có những giống loài, những hệ sinh thái phát triển dưới biển sâu trong những điều kiện khắc nghiệt về nhiệt độ, áp suất, thiếu ánh sáng. Các sinh vật này đã phát triển các phân tử, các chất đáng được quan tâm, đặc biệt đối với ngành dược phẩm và mỹ phẩm. Nhiều khi chúng tôi vẫn nói là đáy biển là kho chứa các loại thuốc của tương lai. Hiện giờ, chúng ta vẫn theo quy tắc, ai đến trước thì hưởng trước, nên các nước đang phát triển, muốn để bước có thể thiết lập các quy tắc công bằng để họ cũng nhận được nguồn lợi từ việc khai thác các nguồn gen này.
Hiện nay, theo báo Pháp Lạc Khoa, mỗi năm các công ty và viện nghiên cứu nộp từ 300 đến 500 bằng sáng chế liên quan đến tài nguyên biển, một số liên quan đến vùng biển sâu mà họ được tiếp cận miễn phí. Tuy nhiên, hầu hết các bằng sáng chế này tập trung ở 10 nước giàu, đó là Mỹ, Nhật, Israel, Canada và một số nước châu Âu, nhất là Pháp và Đức.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Chính quyền Kiev loan báo bắn hạ gần như toàn bộ tên lửa Nga trong đợt tấn công mới vào Ukraine đêm hôm qua. Thượng đỉnh đầu tiên giữa Trung Quốc và các nước Trung Á khai mạc. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị y án 3 năm tù, cánh hữu bất bình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lục đục tài chính trong nội bộ nước Mỹ cản trở tham vọng của Tổng thống Biden ở Thái Bình Dương. Mục theo dòng thời sự, sản xuất bình điện cho xe hơi châu Âu, mục tiêu của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Lệ Thù giới thiệu bộ phim Pháp Le Papillon, những đôi cánh của tình yêu. Mời quý vị đón nghe. Và ban biên tập Akavi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.